Kính thưa ông bạn, chị em, cách đây mấy ngày, chính xác là vào ngày thứ tư vừa rồi, 26 tháng 6, trên tất cả các mặt báo dường như đều đưa một cái thông tin về câu chuyện vô cảm của một người tài xế taxi Vinasun. Anh ta vào lúc buổi sáng sớm không may gây ra một tai nạn, làm cho một đôi nam nữ nằm sóng xoài trên vỉa hè. Người tài xế này mở cửa xe bước xuống đúng 13 giây, nhìn vào đôi thanh niên đó đang giãy giụa ở trên vỉa hè, nhưng sau đó anh ta đã bước lên taxi và rời hiện trường. Và trên camera sau đó cũng có rất nhiều người xung quanh chạy tới nhìn vào đôi thanh niên nằm trên vỉa hè, nhưng rồi tất cả cũng rời đi. Và cũng có rất nhiều xe cộ qua lại, và có thể cũng vậy, họ thấy được cái tình cảnh đó, nhưng không ai làm một cái việc gì để giúp đỡ cho đôi thanh niên đó. Hậu quả, người phụ nữ 26 tuổi Kiên Giang đã qua đời, còn người thanh niên nhập viện trong tình cảnh rất là nguy kịch tại bệnh viện 115. Câu chuyện đó đưa ra một loạt rất nhiều những nhận xét, những comment ở trên mạng. Trong đó có một cái bài viết của tác giả Phạm Vũ trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 29. Anh ta đưa ra được đầu đề rằng là cô gái đó nằm trên vỉa hè, buộc anh phải thờ ơ hay sao? Trong bài báo đó, anh ta đưa ra một cái loạt câu hỏi, tại sao cái bệnh vô cảm thờ ơ con người ngày hôm nay? Đức tức tình cảnh đó, có lẽ rất nhiều người đưa ra những lý do, nào là bị phiền nhiễu, mất thời giờ, thậm chí bị mất tiền bạc, rồi đâu đó sợ bị chính người nhà nghi ngờ xá thải, đôi khi lại bị lây lại với cái chuyện pháp luật. Nhưng có phải chăng rằng là tất cả những lý do rất chính đáng đó làm cho anh có quyền thờ ơ với nạn nhân đang nằm sóng xoài, đang rất cần những bàn tay giúp đỡ? Trong bài báo đó, anh ta đưa ra một cái nhận định. Từ xưa tới nay, sống tử tế đâu chỉ đơn giản là một cái nhấn nút icon, rồi đưa ra một cái lời có cánh tán dương cho một hành vi tử tế nào đó. Nhưng chọn cho mình một lối sống tử tế nghĩa là phải chấp nhận một quan niệm sống, một lối sống mà đâu đó phải đối diện với những thách thức, thậm chí ngay cả những mất mát thua thiệt, hy sinh nhất định cho một thái độ sống, dám sống tử tế. Nếu không, những câu chuyện như vậy vẫn còn xảy ra. Xã hội ngày hôm nay đang rất cần những con người dám sống một cách tử tế để bớt đi những cảnh thương tâm cho những người xung quanh. Kính thưa ông bà chị em, một câu chuyện rất thời sự. Cái bệnh vô cảm, cái bệnh thờ ơ dường như lây lan rất nhiều trong xã hội ngày hôm nay, từ những người lớn cho đến những người bé. Mà ông bà chị em có thể bắt gặp được rất nhiều những câu chuyện tương tự đầy dày trên mặt báo. Vậy ông bà chị em muốn sống tử tế phải chấp nhận một quan niệm, một đời sống đâu đó phải can đảm để đón nhận những mất mát, những thua thiệt, những hy sinh nhất định. Còn ông bà chị em, chúng ta đây, những người tin Chúa, chắc chắn rằng là Chúa cũng mời gọi ông bà chị em phải sống tử tế với nhau, phải sống một cách chân thành, một cách yêu thương với nhau. Giới răn yêu thương đó là giới răn trên hết mà đạo chúng ta được mệnh danh là đạo yêu thương. Ngày xưa khi các nhà truyền giáo bước chân vào tại đất nước chúng ta, những tín hữu đầu tiên của Kitô giáo, người ta gọi những người đó là những người theo đạo tình thương. Người ta gọi các sơ, những người đi tu, gọi là các dì phước. Vì thế yêu thương là cái nét độc đáo làm nên căn cốt của người Công giáo. Chúa Giêsu đã từng nói, dấu chỉ để những người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy, đó là anh em biết cách yêu thương. Chắc chắn Sống tử tế cũng là lời mời gọi mà Chúa Giêsu mời gọi tông bạn chị em chúng ta. Xã hội ngày hôm nay căn bệnh vô cảm thờ ơ đang lây lan khắp cùng ngõ hẻm. Người Công giáo chúng ta chỉ là một thiểu số trong cái 90 triệu dân tại đất Việt này. Chúng ta phải làm nên những ngọn đuốc, phải làm nên những ánh sáng để đâu đó cho những người xung quanh nhận biết rằng xã hội này không phải vô cảm toàn bộ, nhưng đâu đó còn có những người Kitô giáo dám sống tử tế giữa con người với nhau. Và vấn đề còn hơn thế nữa, chúng ta không chỉ tử tế với người, với những người xung quanh, nhưng chúng ta còn hơn nữa phải tử tế với đấng mà chúng ta thờ phượng, tử tế với chính Thiên Chúa. Tại sao chúng ta phải tử tế với Thiên Chúa? Thưa rằng là vì đạo lý của Thiên Chúa, con đường Ngài dạy mời gọi chúng ta. Nếu như anh em không công chính hơn những người kinh sư, những người luật sĩ, đó là những bậc thầy đạo đức, những bậc thầy dạy dỗ người khác, thì anh em không xứng đáng được vào nước Thiên Chúa. Người Công giáo chúng ta, mỗi khi ông bạn chị em đến với thánh lễ, đến với nghi thức phụng tử Kitô giáo, chúng ta phải xác nhận rằng chúng ta không chỉ tử tế với nhau, nhưng còn chúng ta phải tử tế với Thiên Chúa. Nếu người xưa dạy rằng ai chớ giết người, nếu ai giết người sẽ bị ra tòa, còn thầy bảo anh em mà chỉ giận dữ ai thôi, anh em chỉ cần quay lưng lại với ai thôi, thì anh em đã bị đáng vị phải ra tòa rồi. Nếu người xưa dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy dạy cho anh em biết rằng nếu anh em nhìn người phụ nữ với ước muốn, với ước ao tà ý, thì ngay chính trong lòng anh em đã bị tội ngoại tình rồi. Đó là những đạo lý mà rất thật. Đó là cái sự tử tế không chỉ với nhau, nhưng tử tế với đấng mà dạy chúng ta đạo lý của Ngài. Và đó là cái chọn lựa quyết liệt, một cái sự chọn lựa dứt khoát, không trù từ, không thỏa hiệp, không chần chừ. Và tin mừng hôm nay nói cho chúng ta điều đó. Câu chuyện bài đọc 1 trong Tích Sách Các Vua kể về câu chuyện ông Elia trao quyền lại cho học trò của mình. Không như các ngôn sứ khác đặt tay, Elia đã trao cho Elisa, người đệ tử của mình, tấm áo. Trong khi ông ta đang cày ruộng với 12 cặp bò, một gia đình nông dân nhưng giàu có. Thế là ông ta đã về thăm gia đình, rồi lấy cày, lấy cuốc đốt để xé thịt bò, để đãi cho những người xung quanh. Rồi ông ta bước theo Elia. Làm nông thì cày cuốc trâu bò là tài sản, thế mà ông ta đã bỏ tất cả, nói lên cái thái độ dứt khoát từ bỏ quá khứ, dứt khoát từ bỏ cái chuyện công việc cũ để lao vào sứ mạng mới theo Elia rao truyền Thánh Chúa. Câu chuyện trong Tin Mừng cũng vậy. Chúa Giêsu theo ngôn ngữ của Thánh Gioan Luca, trước khi Ngài bước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Jerusalem. Chuyến đi này đó là chuyến đi cuối cùng cuộc đời tại thế Chúa Giêsu. Ngài nhất quyết lên Jerusalem, nghĩa rằng là Ngài quyết định bước vào cuộc thương khó. Nơi đó bao nhiêu những khốn khổ, bao nhiêu những bắt hại, bị đánh đập, bị tra khảo, bị đổi mão gai, bị lột trần chuồng, thậm chí bị kết án một cách kẻ tử trên cây thập tự. Nhưng Ngài nhất quyết bước lên Jerusalem. Và đó cũng là thái độ mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta phải dứt khoát để theo Chúa, chấp nhận đâu đó có những mất mát hy sinh như thầy của chúng ta bước vào cuộc khổ nạn. Trên con đường Jerusalem như vậy, có những con người đến theo Chúa Giêsu. Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Chúa Giêsu trả lời: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Theo Đức Kitô, chắc chắn chúng ta phải xác định một điều: không có một cái sự bảo đảm trần thế nào để giúp chúng ta thoải mái tiện nghi. Theo chân Đức Kitô, chắc chắn chúng ta phải từ bỏ nềm ấm, nềm êm, gối ấm, chăn ấm để bước vào một hành trình thậm chí cái chỗ gối đầu cũng không có. Một người khác tới, Chúa Giêsu nói: Thưa thầy, xin cho con chôn cất cha con trước đã. Hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Còn ăn hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Chắc chắn ở đây Chúa Giêsu không dạy chúng ta bất hiếu với những bậc sinh thần, nhưng Ngài muốn mời gọi ông bà chị em cũng như tất cả những ai tin vào đạo rắn Chúa, hãy chọn Chúa làm ưu tiên số một. Ngay cả máu huyết mũ cũng phải để dành cho việc chọn Chúa làm ưu tiên. Một người khác đến với thầy, đến với Chúa Giêsu: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng cho phép tôi từ biệt gia đình tôi trước đã. Chúa Giêsu nói: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa ông bà chị em, những thái độ mà Chúa Giêsu thể hiện trong bài tin mừng để nói với ông bà chị em chúng ta rằng theo Chúa thì phải có một thái độ quyết liệt. Dấn thân theo Chúa đó phải có một thái độ dứt khoát, không thể chần chừ với quá khứ, không thể sống theo cái nhìn như Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Ngài nói rằng anh em hãy từ bỏ những cái lối sống theo xác thịt, nhưng dấn thân sống theo thần khí. Chỉ thần khí Chúa mới mang đến sự tự do cho chúng ta. Nếu như cuộc đời một ông bà chị em được đan dệt bởi những lựa chọn mỗi ngày, thì trong tương quan giữa người với người, hãy chọn cho mình một lối sống thật tử tế với nhau, để bớt đi những câu chuyện thương tâm như câu chuyện của tài xế Vinason vừa rồi. Nếu như ông bà chị em là những người sống đạo, tin vào Thiên Chúa, thì những lựa chọn mỗi ngày để đan dệt nên cuộc đời của một người Kitô hữu, một người con cái Chúa, thì hãy dám chọn lựa cho mình những quyết định theo đạo lý của Thiên Chúa. Tức những lựa chọn trong cuộc sống chúng ta, trong công ăn việc làm, trong tương quan, trong lối cư xử, trong cách ứng xử với nhau. Vì chúng ta là những người Kitô hữu, đạo chúng ta là đạo chân thật, thì hãy chọn cho mình cách ứng xử sao cho xứng đáng. Chúng ta thực sự là những người con cái Chúa, những người Kitô hữu chính danh. Lời Chúa trong tin mừng hôm nay đó là một sự quyết liệt để mời gọi mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta mang danh là Kitô hữu, là thuộc về Đấng Kitô, đứng được sức dầu. Ước gì trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta phải thể hiện sự thuộc về đó ngay chính trong cách sống, trong lối cư xử, nhất là trong những chọn lựa mỗi ngày, để chúng ta làm sáng danh cho Thiên Chúa, để cho chúng ta thực sự là những ngọn đuốc, bớt đi những căn bẩn vô cảm thờ ơ của xã hội ngày hôm nay, để những người Kitô hữu chúng ta làm là những ánh sáng, là những điểm tựa để làm cho xã hội ngày hôm nay mỗi ngày tốt hơn, đẹp hơn. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh, những bậc, những đấng đã sống tuyệt để đạo lý của Thiên Chúa, ban cho chúng ta sự khôn ngoan, dám đưa cuộc đời mình theo chân Chúa và can đảm sống theo đạo lý của Thiên Chúa. Amen.